Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Bên chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi màu năm tháng cơ cầu. Cúi xin ơn thiêng nhiệm màu, xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bao tố, ngàn muôn lớp sóng tôi lối dập vùi. Xin cho thuyền hồn điêu đuối được vào nương náu vầng đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, ban mai hay lúc đêm dài, xót xa ăn năn xưng tôi, Chúa nghe lời kêu cầu. Cầu Chúa trên trời vừa tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tôi hận thù gian dối, xin Chúa cho từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa. Chúa ban bình an xuống nơi gian trần đầy dẫy căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái trào dâng tâm hồn, bao ưu phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, yêu thương cùng kính khiêm nhường, bao vấn vương đam mê tan dần giờ phút thiên đường. Chắp cánh về đến ngôi trời, phút giao thần lòng phơi phới, thờ lạy Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, trong tim vang tiếng êm đềm thiết tha, dư âm dịu hiền như gió reo triền miên. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, lòng tin sắt đá ngày mai huy hoàng, đã qua rồi thời gì vắng, miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành, quyết theo đường ngày lành. Nguyện cầu Chúa trên trời được tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa cho lòng ngày càng tươi mới. Xin Chúa cho đời sống yên vui nhẹ nhàng, thỏa lòng ước mong. Xin Chúa ban tình thương sáng soi đêm trường, chờ mong hy vọng. Tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn như lứa sóng trùng dương xa bờ, phong ba chợt trùng ngăn lối, nguyện ngài dẫn dắt cập bến thiên hà. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, ba ngôi tôn quý muôn đời, thưa với Cha yêu thương ngàn đời. Giờ phút tuyệt vời,
lạy Đức Giê-hô-va, ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, lạy Đức Giê-hô-va, ngài đã hiểu biết hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được tạo nên đáng sợ, lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được tạo nên trong nơi kín, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa.
bông hoa rừng khoe sắc thắm, cùng ngợi ca danh Chúa Ba Ngôi, đấng quyền năng chứa tràn tình thương. Hỡi buôn làng Tây Nguyên ơi, mau mau đến, Chúa đang gọi ta. Sống trong buồn nhớ bao tháng ngày con đông kiệt, tựa đàn cưng ngân tiếng vu vơ, phút cầu xin Chúa ban tình thương bôi xóa tội trong tâm linh. Xin Cha hãy lắng nghe lời con, chiêng ơi rung tiếng lên đi, hỡi đàn chim phi bay về đâu, bông hoa rừng khoe sắc thắm, cùng ngợi ca danh Chúa Ba Ngôi, đấng quyền năng chứa tràn tình thương. Hỡi buôn làng Tây Nguyên ơi, mau mau đến, Chúa đang gọi ta, mau mau đến.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con nghe tiếng gọi của Chúa và chúng con bằng lòng theo Chúa. Biết bao nhiêu người đã tuyên xưng như thế trước mặt Chúa. Biết bao nhiêu người đã đến với Chúa hôm nay để lắng nghe lời Chúa. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với mỗi quý thính giả đang nghe trên làn sóng hôm nay lời của Chúa, cũng như đang hợp tác với chúng con trong việc dâng lên Chúa một lời cầu xin. Xin Chúa nhận lời cầu xin của tất cả anh em chị em của chúng con dâng lên Chúa giờ này, với biết bao nhiêu nhu cầu, với biết bao nhiêu điều ước muốn. Vì chúng con nghe được tiếng gọi của Chúa, chúng con vâng theo lời Chúa mà dâng lên Chúa những lời cầu xin. Hôm nay trong bài học của chúng con chú trọng vào việc cầu nguyện. Xin Chúa mở tâm mở trí để chúng con có thể hiểu được hơn, rõ hơn về tính cách của sự cầu nguyện. Và chúng con phải cầu nguyện cho những đối tượng nào, chúng con phải sống như thế nào cho xứng đáng để lời cầu nguyện của chúng con được Chúa nhận. Chúng con cầu xin Chúa đặt tay nhân lành chữa bệnh cho những người đang gặp khó khăn, đang đau yếu trong thân xác, trong tinh thần, trong tâm linh. Xin Chúa ban ơn giải phóng, gìn giữ, bảo vệ, chữa lành cho mỗi chúng con được đến với Chúa với tâm hồn tươi mới, sẵn sàng đón nhận lời dạy của Chúa hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời và khi thách thức gia tăng. tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài nghiên cứu về thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Hôm nay là bài thứ 6, căn cứ trên Ti-mô-thê thứ nhất, chương 2, câu 1 đến câu 8. Và đề tài là cầu thay. Xin đọc các câu này. Vậy trước hết mọi sự, ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật, mà ở đời cho bình tịnh, yên ổn. Ấy là một sự lành đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay tinh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Đây là phần mở đầu cho những giáo huấn về việc tổ chức thờ phượng trong hội thánh mà Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê, và quan trọng hơn cả là việc cầu nguyện. Phao-lô mở đầu bằng hai cụm từ quan trọng: trước hết và ta căn dặn hay khuyến dục. Cả hai cụm từ này đều mang tính chất khẩn cấp và hệ trọng. Như thế chứng tỏ cầu nguyện cần thiết cho thờ phượng như thế nào. Trong câu 1 có 4 hình thức cầu nguyện được nêu lên ngắn ngủi mà không cần giải thích, vì có lẽ người thời đó đã hiểu các hình thức cầu nguyện này. Trước tiên là khẩn nguyện, nghĩa là yêu cầu, là xin. Chúa dạy ta là phải xin Chúa. Nhiều người bảo rằng Chúa đã biết hết tất cả rồi, hà tất ta phải xin làm gì nữa? Nhưng tại đây Phao-lô căn dặn là phải xin Chúa. Dĩ nhiên là khi xin như thế, ta trình bày chi tiết rõ ràng nhu cầu của mình. Ta cũng cần học biết về Chúa để hiểu rằng có những điều Chúa không thể cho vì không có lợi cho ta hoặc không theo ý định của Ngài. Nhưng dù sao, ta vẫn tôn thờ Chúa đúng cách khi ta khẩn nguyện về các khó khăn mà mình gặp. Thứ hai là cầu xin. Đây là từ nói chung về các việc cầu nguyện, tức là dâng lên Chúa những lời ca ngợi, chúc tụng, khẩn xin và cảm tạ. Từ thứ ba được nêu lên trong các câu này là van xin hay là kêu van. Đây là lời xin của một cấp bậc thấp hèn dâng lên đấng cao cả. Đây là kêu xin với một đấng bậc rõ ràng, chứ không phải là một thần linh mơ hồ. Kêu van là đối thoại với Chúa và xin trực tiếp với Chúa. Từ này còn có nghĩa là cầu thay cho ai hay van xin cho người nào khác. Cầu nguyện cần có lòng tin, dạn dĩ đến với Chúa và mối tương giao đối diện với Ngài trong thái độ thưa chuyện và đối thoại. Làm như thế, ta mới thấy đời sống cầu nguyện phong phú và sâu nhiệm. Cuối cùng, Phao-lô khuyên là phải tạ ơn Chúa. Đây là cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho mình hay hoàn cảnh của mình những gì. Ta cũng nên nhớ rằng tất cả 4 hình thức cầu nguyện vừa kể là dùng để cầu thay cho người khác. Nhận xét như thế, ta mới thấy việc cầu nguyện này khá lạ. Người khác đây là mọi người, nghĩa là không phân biệt, không kỳ thị. Bạn hay thù đều phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van và tạ ơn Chúa cho họ và vì họ. Dĩ nhiên là khi vào thực tế ta mới thấy khó. Thí dụ như làm sao ta tạ ơn về kẻ thù của mình cho được? ta có thể tạ ơn Chúa vì Ngài đã ngăn cản kẻ thù làm hại ta thôi chăng? Câu 2 cho biết là ta phải ưu tiên cầu nguyện cho những ai? Đó là các vua và các chính quyền. Trước đó lời khuyên là cầu nguyện cho tất cả mọi người. Câu 2 có thể dịch là trên tất cả nên nhớ phải cầu nguyện cho các vua và hết thảy các bậc cầm quyền. Việc cầu nguyện cho các vua trong thời đó rất là khó hiểu. Vì vị hoàng đế đương thời của đế quốc La Mã lúc đó chính là bạo vương Nero, người về sau đã ra lệnh sát hại Phaolô, Phi-e-rơ và nhiều nhà truyền giáo khác, cũng như các tín đồ của Chúa Giê-xu. Mục đích của việc cầu nguyện này là để con dân Chúa có thể được tự do thờ phượng Chúa mà không bị làm khó dễ. Trong lịch sử đã có nhiều vụ bắt hại người tin Chúa, nhưng con dân Chúa vẫn hết lòng cầu nguyện cho cả kẻ thù của họ. Phần sau của câu 2 giải thích là tại sao phải cầu nguyện cho các vị trong chính quyền. Câu này xin dịch lại theo nguyên văn là để chúng ta có thể sống đời bình tĩnh, yên ổn trong thánh thiện và công nghĩa. Bản diễn ý dịch là để chúng ta được sống thanh bình, yên tĩnh trong tinh thần đạo đức đoan chính. Bản phụng vụ các giờ kinh dịch là để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đọc các bản dịch này lên, ta cũng hiểu được ý nghĩa của câu này. Cần cầu nguyện cho mọi cấp chính quyền để họ không làm xáo trộn đời sống an cư lạc nghiệp và ước muốn muốn sống thờ phượng Chúa trọn vẹn của chúng ta. Câu 4 nói rõ thêm mục đích của việc cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Đó là để cho họ tin Chúa và được Chúa tha tội và cứu linh hồn. Câu 4 là một câu ta đáng ghi nhớ. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Xin đọc lại. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Chúa không muốn trừng phạt hay tiêu diệt tất cả mọi người có tội, nhưng Ngài muốn cứu tất cả và muốn cho họ biết Chúa là chân lý, chân thần. Chúng ta là con dân Chúa, cầu nguyện cho mọi cấp lãnh đạo được sớm biết và tin Chúa, để chính họ thi hành công lý và công bằng cho mọi người dân. Quý thính giả có thể cầu nguyện cho nhiều cấp chính quyền đang nghe đài nguồn sống, cũng tìm được Chúa Giê-xu và tôn thờ Ngài, để đời sống họ được thay đổi, xa lánh những việc làm hư xấu và chăm phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. Câu 3 cho hay là Chúa rất ưa thích khi thấy con dân Ngài cầu nguyện cho các cấp chính quyền, vì đó là điều tốt lành. Nếu ta đang sống với những khó khăn do các cấp chính quyền gây ra, ta càng nên cầu nguyện cho họ, vì khi biết Chúa và kính sợ Chúa, họ sẽ quý trọng những ai cũng thờ kính Chúa như vậy. Câu 5 là một câu giải thích cho những ai chống đối Chúa hay chống những người tin Chúa vì nghĩ rằng đó là chuyện mê tín dị đoan. Câu này cũng dứt khoát nói với những ai chưa muốn tin Chúa vì nghĩ rằng phiền phức và bị người ta cho là lạc hậu. Đây là tuyên ngôn của đạo Chúa và mọi người cần nghe cho rõ. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Đây là căn bản cho vấn đề thần linh và nan đề tội ác của con người. Người ta có thể mê tín, thờ từ thánh nhân cho đến những con vật, cây đa, hòn núi, con sông, vân vân. Cũng có nhiều người cho là không có thần linh, không có trời và chủ trương vô thần. Có những người tin rằng chính mình nếu tu thân đúng cách cũng trở thành thánh nhân. Tuy nhiên câu kinh thánh này xác định chỉ có một Đức Chúa Trời. Nói đúng ra là chỉ có một thần duy nhất là đấng thượng đế Đức Chúa Trời. Làm thế nào con người phàm trần tiếp cận được với chân thần là thượng đế? Chúa cứu thế Giê-xu là câu giải đáp. Câu này cho ta biết đôi điều quan trọng về Chúa Giê-xu. Trước tiên, Chúa Giê-xu là đấng trung bảo giữa chân thần và loài người. Trung bảo là ở giữa để làm nhịp cầu nối trời với người. Điều thứ hai về Chúa Giê-xu trong câu này là Ngài là người. Chúa Giê-xu là thần linh làm người vì thế có thể làm gạch nối giữa thần linh và con người. Câu hỏi tiếp theo, làm sao Chúa Giêsu thực hiện được việc đó? Câu trả lời là, Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Chữ quan trọng trong câu 6 là giá chuộc. Bản phụng vụ dịch câu này là, Ngài đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Con người đã bị làm nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ, không thể nào tự giải thoát và cũng không thể nào tiếp cận với chân thần. Chúa Giêsu đã bằng lòng hy sinh, đổ máu, làm sinh tế trước chân thần, chuộc tội cho tất cả mọi người. Chuộc tội cần phải có trả giá, giá đó là giá máu, đó là cái chết. Chúa Giêsu đã làm mọi việc đó thay cho mọi người. Ai bằng lòng nhận việc chuộc tội đó thì được tha tội và đến được với chân thần là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời. Tin Chúa không phải là vào nhà thờ, nhập vào đạo, nhưng là tin Chúa Giêsu để được cứu. Ai không tin Chúa Giêsu sẽ không bao giờ gặp được chân thần. Phần sau của câu 6 nói rằng, ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Bản các giờ kinh phụng vụ dịch phần này là, điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. Nghĩa là, việc Chúa Giêsu ra đời làm sinh tế chuộc tội cho loài người không phải sáng kiến của người nào, nhưng do chính Chúa, chân thần, Đức Chúa Trời đã hoạch định và thực hiện vào đúng lúc Ngài muốn. Chúa Giêsu đã sinh ra, lớn lên, hy sinh chết trên thập giá, làm sinh tế chuộc tội. Tất cả là trong kế hoạch của chân thần và đã thực hiện cách đây 2.000 năm. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.